This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quê hương đất lệ quê thói. Hà Tĩnh xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lệ quê thói. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì Hà Tĩnh mời quý vị cùng trở về với cuốn sách được mang tên là Phong tục Việt Nam, tác giả là Toán Ánh. Trong cái lần trước đó thì Hà Tĩnh đã gửi đến cho quý vị với cái mục gọi là Làm lụng. Làm lụng thì có rất là nhiều, thưa quý vị, trong cái cách làm lụng của người Việt Nam ta ngày xa xưa, công việc lúc tinh sương, rồi những cái công việc buổi sáng lúc đã sáng trời xong rồi chúng tôi rước qua đến công việc của buổi trưa, rồi công việc của buổi chiều, phải không thưa quý vị? Và tiếp theo đây mời quý vị đến với các công việc của buổi tối nha thưa quý vị ha. Thưa quý vị, công việc buổi chiều tuy hết rồi đó, nhưng mà công việc buổi tối thì cũng đã bắt đầu. Và công việc buổi tối mới là cái công việc nặng nhọc lắm. Cơm nước vừa xong, cô gái đã lo đến cái thúng gạo xem có còn đủ ăn được mấy ngày không vậy. Gạo hết, phải xúc thóc ra để mà xay. Ở nhà quê ăn tới đâu thì là gạo tới đó. Làm gạo, vừa lấy gạo để mà ăn mà vừa lấy cám để mà nuôi heo, nuôi gà. Lấy trấu vừa để đun mà vừa để ủ phân ở ngoài ruộng đó thưa quý vị. Thóc lấy ra bao nhiêu thì người nội trợ phải biết mấy thúng, phải biết mấy gánh và cái số thóc đó nó thành gạo thì được bao nhiêu. Người nội trợ thường thì cũng ước lượng cũng không bao giờ sai hết thưa quý vị. Thóc lấy từ ở trong cái cót ra thì được mang ra trái nhà bếp hay hoặc là nhà ngang là nơi mà có đặt cái cối xay, cối giã của mỗi gia đình nông dân. Xay lúa là một cái công việc rất là nặng nhọc, không phải là một người mà là xay có thể được dễ dàng đâu. Hai chị em súng vào cái chiếc tay cối, xay cho nó xong cái cối thóc. Nếu mà nhanh đi nữa thì cũng phải mất một tiếng đồng hồ trở ra thì mới xong cái cối thóc được. Và khi mà xay nhiều á, thì phải mất cả cái buổi tối luôn, đúng không thưa quý vị? Vừa xay thóc nè, để cho đỡ mệt nè, các bà, các cô thỉnh thoảng hát một vài câu dân ca. Cối xay kéo ù ù, một vòng lại một vòng, thóc xay rồi thì rớt xuống một cái chiếc nia, đó, thóc ở trên cối nó hết thì một người đứng lên đổ thóc vào nữa, trong khi thì người khác vẫn cứ tiếp tục xay như vậy, và người đổ thóc vào cũng rất là khéo lắm, và cái người xay thì cũng xay chậm chậm hơn để mà thóc khỏi có gọi là nó khỏi có bắn ra ngoài thưa quý vị. Chị em xay thóc dưới một cái ngọn đèn dầu lù mù lắm, nhưng mà các công việc thì cũng đã quen rồi, cho nên dù không có đèn thì cũng có thể xay thóc mò cũng được nữa. Cối thóc xay xong cũng chưa phải là hết việc đâu. Không thể để cái chỗ thóc xay rồi như vậy được, phải sàng ngay cái mẻ thóc. Công việc này gọi là sàng gạo thưa quý vị. Đó, sàng á, sàng cái sàng đó nó giống như cái chiếc mẹt vậy đó, nhưng mà cái mắt của nó thưa, nó đang được thưa và cái nang nó mỏng hơn. Gạo xay rồi được đổ lên cái sàng để mà sàng. Đó, cô gái sàng gạo đưa cái tay rất là dẻo như là xoay tròn cái mẻ gạo vậy đó. Với cái động tác đưa tay đi đưa tay lại khéo léo, gạo rớt xuống cái chiếc nia đặt ở dưới đó, còn trấu thì đọng lại trên sàng. Đó, cô bóc cái chỗ trấu ở trên rồi lại sàng tiếp nữa. Gạo đã xay, tiếp tục rớt xuống cái nia. Còn những cái hạt thóc, mà hạt thóc lõi thưa quý vị, xay nó chưa vỡ á, thì được bóc riêng ra để bữa sau đổ vào cái cối xay, xay lại với lại cái thóc mới nha thưa quý vị ha. Và cái mẻ thóc sàng xong thì cũng phải quá nửa đêm rồi. Bây giờ thì bốn bề cũng đã yên lặng. Xa xa thì hòa chăng có cái tiếng mỏ cầm canh và cái tiếng chim đêm, rồi tiếng gió hú trên cành. Người đã mỏi mệt lắm rồi. Ngày bây giờ thì người dân quê, nhất là phụ nữ, thì làm gì mới sửa soạn để mà đi ngủ thưa quý vị. Và thật đúng như cái lời dạy ở trong cái gia huấn ca của cụ Nguyễn Trãi như sau, thưa quý vị: trống canh một chớ đà vội ngủ, siêng năng thường chăm chú việc ta. Nhiều nhà trong lúc mà vừa xay lúa vậy đó, một người thỉnh thoảng lại bỏ ra để mà đi ủ cái nồi cám lợn để mà sáng hôm sau cho heo nó ăn đó. Đọc tới đây và trình bày tới đây, có lẽ là quý vị các bạn cũng sẽ hỏi: như vậy thì đàn ông làm gì mà mọi việc lại vào tay người đàn bà cả rồi, thưa quý vị? Thưa rằng nam ngoại mà nữ nội, cái đó là quan niệm của người xa xưa. Đàn ông thì lo việc ở bên ngoài, còn cái việc trong nhà là của người đàn bà thôi. Nói như vậy thôi chứ không phải là đàn ông không có làm gì đâu. Đàn ông cũng có việc của đàn ông vào lúc đó chứ. Các cụ thì đọc sách, người lớn thì trông nom việc học hành của trẻ con. Còn ban ngày thì họ cũng đã làm lũng ngoài đồng ở vườn rau rồi, với những cái công việc nhọc nhằn. Buổi tối họ chỉ làm thêm những cái công việc đàn bà làm không hết thôi. Họ cũng phụ vào cái công việc xay lúa, giã gạo. Buổi tối cũng là lúc mà họ xem xét lại những cái đồ dùng, sửa lại cái chiếc chui, cái chiếc dao phát bờ, sửa lại cái chiếc lưỡi hái cho nó sắc, hay hoặc là đóng lại mấy cái chiếc răng bừa cho nó chắc chắn. Cũng có người thì ngồi đan cái chiếc rổ, chiếc rá, vót mấy cái nan tre và cái chiếc mẹt, hay hoặc là cạp lại cái chiếc thùng chẳng hạn. Nói tóm lại, chiếc thùng, chiếc thúng, thưa quý vị, tóm lại thì đàn ông cũng không phải là nhàn gì đâu. Với công việc cũng không phải là không có nặng nhọc, phải không thưa quý vị? Và về cái công việc buổi tối của đàn bà thì ngoài cái công việc xay lúa, sàn gạo, lại còn có những công việc như là giã gạo, dần gạo. Bữa nay xay lúa và sàn gạo thì bữa mai thì giã gạo và dần gạo nữa. Thì thưa quý vị, cái giã gạo cũng là một cái công việc rất là nặng nhọc. Khi mà gạo đã sàn xong vào cái tối hôm trước đó, rồi tối hôm sau thì bỏ vào cái cối giã gạo để mà giã nó. Đó. Các nhà nông dân thì cũng đã có cái cối xay, thì cũng có một cái cối giã. Mỗi cái chiếc cối giã gạo gồm có một cái cần cối làm bằng cái thân, cả một cái cây xoan hay hoặc là một cái cây mỏ dài trên khoảng 3 thước. Cái đầu cần cối đó là một cái chiếc chài dài, dài đâu chừng khoảng 5 tấc. Đó, cái mé trên nó đóng liền vào cái cần cối theo cái đường thẳng thước thợ, và cái mé dưới thì nó có bịch sắt chúc xuống cái lòng cối. Và cái lòng cối thì đào sâu xuống đất, được xây bằng xi măng và lót cũng bằng một cái chiếc cối đá, thưa quý vị. Gạo sàn rồi, đổ vào cái lòng cối đá này để mà giã cho nó trắng ra, thưa quý vị. Cuối cái cần cối, nơi mà những cái người giã gạo đứng được vạt phẳng ra, có khía những cái đường ngang ăn sâu vào cái gỗ để mà giữ cho cái người giã gạo khỏi có bị trơn chân, thưa quý vị. Ở cuối cái cần cối thì đất cũng được đào sâu xuống để mỗi khi mà theo cái đà chân dẫm xuống thì cái đầu chài nó nâng bổng lên và cuối cái cần cối thì sẽ chúc xuống, thưa quý vị. Và tính từ cái phía lòng cối ở vào khoảng đâu cũng khoảng chia ra 3 hoặc là 2 phần của cái cần cối thì có một cái trục gỗ tròn nặng và cứng xuyên qua cái thân cây xoan làm thành hai cái tai cối, thưa quý vị. Và cái cần cối này được đặt trên hai cái chiếc kẹt bằng gỗ. Hai cái chiếc kẹt này chôn sâu xuống đất đỡ lấy hai cái tai gối ôm lấy cái cần cối, thưa quý vị. Và mỗi khi mà theo cái đà chân dậm xuống thì cái mỏ chài nó bổng lên hay hoặc là nó hạ xuống đều phải nhờ ở hai cái tai cối này đè lên hai cái chạc cối và tạo nên một cái cứ điểm cho cái chiếc cối vậy đó, thưa quý vị, tức là cái độ thăng bằng ở khoảng giữa đó, thưa quý vị, để giúp cho những cái người mà đứng giã gạo có một cái chỗ vịn từ trên xà nhà. Thì thường buộc thòng xuống những cái chiếc dây đó, cái lúc giã gạo thì dậm chân cần lấy sức thì phải nắm lấy những cái chiếc dây thừng buông thõng này ra để cho có cái thế để mà giữ cho mình cho chắc chắn, thưa quý vị. Muốn giã cho gạo trắng thì phải giã ít nhất là 400 chày trở lên. Lúc đó thì cám nó cũng ra rời khỏi cái hạt gạo, nhưng mà lúc đó thì gạo cũng chưa đủ trắng nữa. Thường thì người ta giã 500 cái chày. Giã gạo mệt lắm, ít nhất cũng phải là 2 người. Một người không đủ sức để mà nâng nổi cái cần cối đâu, thưa quý vị. Cái công việc này ở nhà thường làm về khuya lắm, cho nên đêm hôm yên lặng, người ta có thể nghe thấy cái tiếng chài giã gạo nó vang đi thật là xa, bùm bụp như, thưa quý vị. Gạo mà giã xong phải dần ngay, và nếu mà để đến tối hôm sau dần cám thì cám nó chảy ra ngấm vào gạo, gạo nó sẽ mất ngon đi. Dần gạo thì bằng một cái chiếc dần Và cái chiếc dần này nó cũng giống là chiếc sàn, nhưng mà cái mắt của nó nhỏ hơn. Các bà, các cô cũng đưa, cũng đẩy tay như là cái lúc sàn gạo rồi đó, để cho cám của nó lọt qua cái mắt dần, nó rơi xuống cái chiếc nia còn lại ở trên. Đó là gạo, thưa quý vị, nó sẽ ở lại phía trên thôi. Đó, giả một cối gạo lại dần cho nó xong, phải quá nửa đêm. Một cái sự làm lụng ở đồng quê thật là vất vả. Nếu vì một cái lý do gì đó mà gạo đã giả rồi mà không dần được ngay, thì cái buổi sáng hôm sau, công việc này phải làm cho nó xong. Đó. À, làm cái công việc này nhưng mà không bỏ những cái công việc khác nha. Một sự cố gắng của người phụ nữ đồng quê Việt Nam nhiều khi thật là phi thường lắm, thưa quý vị. Có như vậy, việc nhà mới xong. Có như vậy thì nếp sống mới điều hòa. Và có như vậy thì người ta mới sung sướng khi mà làm hết mọi công việc, bắt đầu từ bước chân. Rồi sau đó thì họ mới bắt đầu, họ bước chân, họ lên giường để họ đi ngủ, thưa quý vị. Và kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lời Quê Thói, và tính đang mời quý vị cùng đến với cái công việc buổi tối của gia đình Việt Nam của ngày xa xưa. Như quý vị thấy cũng là rất là vất vả, thưa quý vị. Về các công việc của buổi tối thì nông gia rất là bận rộn, và quý vị thấy diễn tả nó rất là nặng nhọc, như là những cái người mà đi buôn bán cũng chẳng có nhàn nhã gì hơn đâu khi đã sống ở nông thôn ngày xa xưa. Người nội trợ thường đi chợ đến gần sẩm tối mới về, và cũng có gia đình thì ở nhà cũng đã có người lo cơm nước, thì về nhà cũng phải tắm rửa, rồi họ cũng phải xem xét lại hàng hóa, tính toán là tiền nong, sắp đặt là cái việc cất hàng hay hoặc là bán hàng cho ngày hôm sau như thế nào. Những cái công việc ấy thôi, từ lúc mà xong cái bữa cơm cũng phải tới khuya mới xong lận. Nếu không có ai lo cơm nước sẵn ở nhà, chính bà nội trợ đi chợ về lại phải lo một cái bữa cơm của gia đình, phải không thưa quý vị? Một ngày bà chỉ ăn bữa cơm chiều với chồng con thôi, bởi vì buổi sáng bà phải đi chợ sớm nè, rồi bữa trưa bà phải ăn cơm ở chợ nè. Bởi vì người ta mới nói là sao? Ăn với chồng một bữa mà ngủ với chồng có nửa đêm. Vâng thưa quý vị, câu ca dao trên đủ nói lên cái cuộc sống của người phụ nữ buôn bán ở đồng quê. Ngủ với chồng có nửa đêm thôi. Bởi vì nửa đêm về sáng thì như thế nào? Người nội trợ phải dậy thiệt là sớm để làm gì vậy? Để lo cái bữa cơm sáng cho ra gia đình. Rồi là phải như thế nào? Rồi lại phải quan gánh ra đi ngay, thưa quý vị. Nửa đêm ân ái với chồng, nửa đêm về sáng gánh gồng ra đi, thưa quý vị. Cái cảnh sống vất vả của người dân quê Việt Nam ngày xa xưa với sự làm lụng cực nhọc đã tôi đúc cho ý chí tự cường, tự lập của người dân Việt. Và nhất là cái tinh thần kiên nhẫn, cái tính chịu đựng, nó đã giúp cho chúng ta vượt qua được hết mọi cái sự khó khăn. Công việc của gia đình nào, dù cho thợ thuyền, buôn thúng bán bưng hay hoặc là nông dân, cũng đều tương tự như nhau cả. Mà cái sự chịu khó cũng đã giúp cho người ta vượt hết mọi cái sự vất vả. Và thưa quý vị, ở trên thì mới chỉ phát ra những cái công việc thường hàng ngày thôi, như quý vị cũng đã thấy. Mà đây là chưa phải là vào cái ngày mùa nha, thưa quý vị ha. Gặp cái ngày mùa, người dân quê còn vất vả hơn rất là nhiều. Phần thì lo tròn, lo trông nom cái việc mà lo trọn vẹn cái trông nom cái việc gặt thóc, rồi trông nom cái việc mà gánh thóc về, rồi thóc mang về nhà phải phơi, phóng, đập, sảy, lại còn có những công việc phơi rơm, đánh đống rơm, cắt rạ, bao nhiêu là việc có tên và những cái việc không có tên nữa, cộng thêm vào những công việc thường ngày vẫn phải làm. Và bận rộn hơn nữa, bởi vì với nhân số thợ gặt được cơm phải thổi nhiều hơn, tức là nấu nhiều hơn, thức ăn thì cũng vậy luôn. Và mọi việc khác cũng đều thêm ra rất là nhiều vào những cái ngày mùa. Thì cái lúc này, người trong nhà, đàn bà, đàn ông, ai gặp việc nào làm việc ấy, cốt sao cho thóc nó chống khô, quạt sạch để mà quay vào trong cái cót thì mới gọi là tạm yên được, thưa quý vị. Ngoài cái ngày mùa ra thì người phụ nữ đồng quê cũng thường có thêm rất là nhiều việc lắm. Ngoài cái công việc đã sơ lược kể qua các đoạn kể trên, thưa quý vị, nói chung ra thì chính bà nội trợ phải lo rất là nhiều việc lắm. mua gạo, mua đậu để mà bỏ vô cái chum tương. Thì quý vị, cái chum tương để ngoài sân á, nếu mà nó hết thì phải mua để mà bỏ vô thêm. Và cái công việc này cũng phải cũng chẳng qua qua nổi cái tay của người nội trợ. Tuy cũng có một cái sự giúp đỡ của chồng con trong cái việc rang sai đổ tương, cũng như là trong cái việc thổi sôi ủ mốc vậy đó, nhưng mà người lo làm sao mà cho cái chum tương ngon, ngã đúng ngày đúng giờ, vẫn chính là cái bà nội trợ. Thưa quý vị, sau cái vụ mùa thì cái quần áo của chồng con thì như thế nào, cũ kỹ rách bươm hết rồi, nhất là những cái áo mà làm lụn nhiều, thì bà nội trợ phải nghĩ đến cái việc là mua vải về xong phải nhuộm để may cho chồng, cho con và cho cả bản thân mình một cái lớp quần áo mới nữa. Thưa quý vị, lại để thêm công việc nhuộm vải thì cũng không phải là dễ đâu, và cũng không phải là nhẹ nhàng gì cả đâu. Trước hết thì những cái yếm vải nó dùng để may sóng hoặc là may váy phải cắt ngắn rồi phải khâu lại cho nó vừa khuôn khổ của chiếc váy, chiếc sóng, còn vải thì may quần áo thì để nguyên khổ dài mà nhuộm đi. Đó, rồi phải khâu vào 4 góc vải, 4 cái chiếc dải để mà khi phơi căng vào 4 cái chiếc cọc đóng sẵn ở sân, ở trong nhà, trong những cái dịp mà cái lúc mà nhuộm vải đó. Thưa quý vị, vải phải nhuộm qua mấy ngày đó để được một cái màu, thí dụ như màu nâu thì sẽ có một cái màu nâu tươi, phải nhuộm rất là nhiều lần, sau đó thì mới nhuộm bằng nâu cho đến khi vải có một cái màu nâu già như ý muốn, hay hoặc là nâu tươi, phải không thưa quý vị? Cái màu nâu giống như cái màu đất đồng quê vậy đó. Đó. Rồi nói chung ra thì còn rất là nhiều thưa quý vị, công việc nhuộm vải, từ khâu giải vải rồi nấu vỏ sò rồi giả nấu rồi nhuộm phơi thường đều do cái bàn tay của người phụ huynh đảm trách cả. Các bà nội trợ nè, cũng như là các nàng dâu, các cô con gái, các em nhỏ đi học về cũng có thể giúp đỡ trong cái công việc mà căng vải, phơi vải. Thưa quý vị, rất là cực khổ lắm. Đó, việc đẻ việc làm như vậy. Và cũng có những cái ông chồng thấy vợ con mình quá vất vả như vậy thì cũng giúp đỡ cho ít nhiều cái việc như là trong cái khâu vải đó nha thưa quý vị. Thí dụ như là giả nâu, thí dụ như là nhuộm vải vân vân. Nhưng mà phần chính vẫn nhờ cái bàn tay khéo léo của các bà, các cô, các chị. Đó. Một năm ở nhà quê thường nhuộm vải 2 lần, đó là sau một cái vụ gặt tháng 5 và cái vụ gặt tháng 10. Nhưng mà mỗi gia đình thường chỉ lo nhuộm vải có 1 lần thôi. Bởi vì mỗi lần dở ra phải làm như vậy thiệt là mất công lắm. Đó, bà nội trợ cũng phải để ý đến cái việc bán các loại hoa màu phụ nữa. Đó, ngoài vườn nè, cà đã rổ chưa? Đó, người nhà hái cà xong để ở nhà dùng hết bao nhiêu thì để còn lại thì bà nội trợ hoặc là cô con gái là phải nhân một ngày phiên chợ gánh cà ở nhà mình trồng đi bán để mà mua mắm, mua muối hoặc là mua những cái đồ nhật dụng cho gia đình. Đó, nếu mà vườn ở nhà có trái cây chín thì cần đem bán thì cũng vậy thôi. Thưa quý vị, còn lại thì có ngô, khoai, đậu, tùy theo từng mùa. Khi thì dở khoai, khi thì hái ngô, khi thì hái đậu. Con mắt của bà nội trợ đều phải để ý tới hết. Những cái công việc nặng nhọc như là cuốc xới ruộng khoai, bẻ nhặt cây bắp, cây ngô, các ông chồng, các anh em trai hoặc là con trai đảm nhiệm. Còn những cái việc như là nhặt bắp, nhặt ngô, xếp khoai, tỉa đổ là cái việc của người đàn bà. Nhiều khi đàn bà cũng cuốc đó, cũng xới đó, cũng cuốc xới chẳng kém gì đàn ông đâu thưa quý vị. Đó là những công việc phải gọi là công việc rất là nặng nhọc của cái người đàn bà mà khi nói về cái vấn đề làm lụng con có rất là nhiều lắm thưa quý vị, nhưng mà đến đây thì Hòa Tính xin được tạm dừng để trong lần sau Hòa Tính cũng sẽ gửi đến tiếp cho quý vị cái phần làm lụng này để quý vị thấy rằng là ngày xa xưa vai trò không phải là chỉ có người đàn ông nhiều trong làm lụng rất là nhiều đâu, mà luôn cả những cái bà nội trợ cũng có rất là nhiều những cái công việc để quý vị có thể gợi nhớ lại hoặc là nhắc nhở đến con em của chúng ta ngày xa xưa là như vậy đó. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Đất Lời Quê Thói này trong cái cuốn sách Phong tục Việt Nam của tác giả Thoan Ánh. Hoàng Tinh sẽ gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin cảm ơn quý vị.